về Phật học viện là nơi phát huy trên đạo. Để Phật học viện là người Phật giáo Việt Nam đưa phát chân để an vui cho đời, lòng quy tha để hạnh phúc nơi nơi. Dù có nguy gian nan mà ta sống tiến, hướng theo đức tuệ thượng bi.
Phật là cái tuổi trẻ, nó ràng buộc rất nhiều cái ngoại duyên ngoại cảnh, từ cái cảnh duyên bên ngoài và từ cái cơ thể sinh lý của chúng ta, rồi cộng thêm những cái tâm mà từ quá khứ quá nhiều cái những cái gút mắt. Ví dụ như hồi nãy chúng ta đang niệm Phật không đầy một phút, chỉ có 30 giây thôi. Thế thì thầy hỏi là trong đại chúng được mấy người mà chúng ta trọn vẹn cái tâm nằm ở trong đó, trong ba câu anh bổn sư hay là khai luật, thấy khó nha. Trong cái thời gian rất ngắn mà chúng ta sống được cái chánh niệm trong đó hay không? Mà nếu có sống được có mấy người? Nói vậy để đại chúng thấy rằng cái tâm chúng ta luôn luôn lúc nào cũng như con khỉ con dượng, nó duyên với cái cảnh ở ngoài rất nhiều. Nó có hai phương diện nếu người tu: thứ nhất là ngoại duyên ngoại cảnh hiện tại, thứ hai là tập khí nhiều đời. Nhiều đời nhiều kiếp chủng tử chúng ta có sẵn. Bây giờ chế phục không phải là đơn giản một ngày một bữa mà chúng ta thực hiện được. Nói vậy để rằng rất khó trong cái thời cái tuổi trẻ mà chúng ta để cái tâm nó yên. Như vậy là phải cố gắng rất nhiều. Chúng ta muốn có một sức định, rồi có một cái tâm yên ổn trong cái nếp sống hiện tại, chúng ta phải làm gì? Cố gắng rất nhiều, chứ không phải đơn giản. Nếu chúng ta chạy theo duyên theo cảnh, nhất là cái thời gian còn đang học, còn ngồi ghế nhà trường, thì chúng ta phân tâm rất nhiều trong cái sự học, trong cái sự phân biệt của đệ lục thức. Tất nhiên là chúng ta hoàn toàn là làm việc của cái thức thứ sáu, chưa phải là ai là gia, nhớ không phải ai là gia. Thành cái thường thường hồi xưa thầy học Hòa Thượng Thích Tịnh ưa phân biệt giữa cái huệ và cái thông minh ở thế gian. Cái thông minh ở thế gian á là từ cái cảnh ở ngoài mượn cái cảnh mà được cái vấn đề thông minh, tất nhiên là cái nhanh lẹ của nhạy bén của đề lục thức, tất nhiên thức thứ sáu nó thành trong cái đại chúng mà có coi Tây Du Ký mình thấy biểu trưng đề lục thức đó là gì? Con khỉ rất là nhanh. Tôn Ngộ Không á biết quá khứ, biết chị lai, biết hơn Tam Tạng nữa. Ông biết ma, biết quỷ gì hết, Tam Tạng không biết, tại sống trong cái hiện lượng nhớ. Biết nhưng mà rốt cuộc đâu có qua được cái Tam Tạng. Đó là cái biểu trưng, cái Tây Du Ký là biểu trưng cho tám thức của chúng ta. Tám thức từ cái tiền ngũ thức nó thành cái thành sở tác trí, đệ lục thức biến thành diệu quan sát trí, mạt na thức biến thành gì? Thành sở tác trí, rồi cái a lại gia biến thành đại viên thánh trí. Thế thì chúng ta hàng ngày đã sống với đệ lục thức thông minh nhanh nhẹn là nhờ cái cảnh duyên ở ngoài là thông minh, mà cái đó là cái đầu mối của sanh tử luân hồi. Nhớ, chúng ta nhập thất để dẹp cái đó, bắt con dượng con khỉ dừng lại. Nhập thất tất nhiên là đốn những cây, những nhánh, không cho nó truyền bớt lại những cái ngoại duyên ngoại cảnh. Đó là cái nhập thất. Để làm gì? Để sống trở lại. Nó thành là không. Chứ nếu nói mà huệ định mà có, đại chúng nhớ, huệ từ định phát sinh, thì cái biểu trưng của Đức Thích Ca cũng phải ngồi 49 ngày tư duy với cậu Bồ Đề mới thành chánh giác được cái huệ pháp. Và pháp là chúng ta ở cảnh động, ở yên. Nghe có nghĩa rằng là mặt trăng muốn hiện, thấy rõ mặt trăng đầu tiên là nước trong mà không có sóng, không có gió, thì mặt nước nó đứng. Mà cái mà nước trong tượng trưng như là giới, giới rồi mới là mặt nước nó yên lặng, nó là định. Rồi mặt trăng nó mà hiện, nó mới là huệ. Không một cái huệ nào mà không định phát sinh. Nếu mà cái huệ không do định, đó là ngoại đạo. Đại chúng nhớ là ngoại đạo. Nó thành cái định là cái huệ đó là khác hơn cái thông minh, khác là thông minh. Ha, mình thấy nên trong kinh biểu trưng rất nhiều, như là kinh là Ngài A Nan thông minh cỡ nào, nhưng mà rốt cuộc rồi là coi như cũng bị Ma Đăng Già ngoại cảnh ở ngoài nữa. Ha, thành do đó chúng ta cái quan trọng nhất của người xuất gia làm sao phát sinh được cái trí huệ. Có khi thế gian họ dùng cái từ nó lầm lẫn đi. Cái huệ nó không phải cái thông minh, nó không phải là huệ. Huệ là do định mà có. Yên phải ở yên chỗ vắng. Thành ông tổ nào cũng phải ở trong rừng, trong núi, trong hang, trong động một thời gian vậy, bỏ hết những cái ngoại duyên ngoại cảnh, nó mới là có huệ nó phát. Chứ còn mình đây hoàn toàn những cảnh duyên đó là thông minh, chứ không phải là huệ. Thành ra đó, do đó nếu mà không có huệ thì chúng ta khó chống đỡ nổi cái ngoại duyên ngoại cảnh con ngũ dục hiện tại. Dầu chúng ta có gì thì chúng ta cũng là giàu có học, bây giờ bắt buộc phải học. Trẻ là phải học, nên là người con Phật cũng phải học trong cho dốt. Mà mình phải biết có đường đi của mình, học để làm gì? Để hoằng pháp, để tu sau này. Chứ mình nếu mà là lãnh đạo giáo hội thì dốt cũng làm gì được. Cần phải học, thời này cần phải có học vị, cần phải có cấp bằng, cần phải có kiến thức mới lãnh đạo. Nhưng cái đó chưa phải là cứu cánh của người xuất gia. Nhớ, thành thừa ưa nói, thầy nói với hàng tăng ni trẻ, cứu cánh của người xuất gia chúng ta là giải thoát, làm chủ được ngũ dục, chính đó là cái chính, chứ không phải là học vị. Nếu mà mình có một chục cái bằng cấp tiến sĩ mà xuống dưới mình trình cho ông Diêm Vương, ông lắc đầu, ông nói dưới này không có xài cái này. Nhớ là cái phải tu, coi là cái phương tiện. Trong kinh điển cũng đặt, của Phật cũng nói là về ngũ minh. Ngũ minh trong luật có nói là trí lực hữu dư, hay là học là cái phương tiện, đừng cho nó là cứu cánh. Nhớ thành là có cái chướng á, thí dụ như là có mấy cái chướng là kiến tư hoạt, rồi cái trần sa hoạt và vô minh hoạt, mà cũng có cái chướng mà sở tri chướng á. Cái sở tri là cái sự hiểu biết mình chướng trên cái giác ngộ, trên giải thoát. Chính cái hiểu biết của mình nó chướng ngại, này chung nhớ. Đó là cái học của mình, cái phương tiện thôi, mình nó rất là nhẹ. Nói vậy không phải nghề, không có nghĩa là mình không học. Nhớ rằng học là cái phương tiện chứ đâu phải cứu cánh. Nó làm sao cho mình nhẹ đối cái duyên cái cảnh ở ngoài, nhất là đối với ngũ dục nó đang ràng buộc mình đây. Nghe thì cái đó thầy nhắc nhở nhất là hàng tăng ni trẻ của chúng ta, làm sao mình sống khả dĩ nhẹ nhàng trong nếp sống hàng ngày. ít sự ràng buộc của ngũ dục, đó là hạnh phúc của người xuất gia. Còn một người học tăng xưa nay, cho mình học cái gì cũng dính mắc, làm gì cũng dính mắc hết, là nó ràng buộc khó khó. Nha thành lại khuyên như ở trong lớp rất nhiều thầy đào tạo, nhưng mà rốt cuộc là cũng là cái môn mà của thầy, nó ít có ai mà chịu theo á, thành giờ kiếm người không có. Thầy đứng trên bục giảng gần 30 năm rồi, mà rốt cuộc là ta kiếm cái người mà chuyên với đề luật tiếp dạy thầy mấy cái lớp mà không có. Thế rất là hiếm, đại chúng rất là hiếm nha. Thầy thường thầy nói mà mấy huynh đệ mà mấy sư cô mà chuyên về môn luật á, nó sướng ra biết rằng là không có ế hàng, bán hàng không có ế. Tại vì trong cái chợ nó mình có món hàng này mình có là không có ai bán hết á. Thế thành là nếu mấy huynh đệ nào mà chúng ta mà học giỏi, nghiên cứu thâm sâu của môn luật á, là không có thất nghiệp được, không thất nghiệp. Chứ những cái môn khác học thất nghiệp, thí dụ có tiến sĩ rồi có lợi, mình vô trong cái học viện mình xin dạy đâu phải như ý mình nữa. Có khi những cái môn mình không thích cũng bắt mình dạy, mình cũng phải dạy. Còn học cái môn luật này coi như là mình một mình chợ thôi, mà không ai chịu học, không ai chịu nghiên cứu ha. Thầy coi như học trò ra chẳng cỡ biết bao nhiêu ngàn, mà rốt cuộc là kiếm người mà nghiên cứu luật, dạy luật không có người, rất là hiếm, đếm chưa được ở trên đầu của ngón tay nữa. Nhớ không có, cả tỉnh, cả cái mấy cái lớp trung cấp này cái nào. Là hỏi tại sao? Tại cái môn này nó khó. Khó không có nghĩa rằng là học khó, mà gì? Cái môn khác á thì có thể là khẩu giáo, cái miệng mình nói rồi. Còn cái môn này phải kèm theo gì? Thân giáo. Phải thân giáo. Lên bục mình nói đủ thứ, nhưng mà ta thấy cái đuôi mình sao là nó không nghe. Nhớ cái này cái rất khó nha, rất khó về cái về cái giới luật. Tại nên ngài Thánh Nghiêm ngài mới nói, nếu mình là cái người mà chuyên nghiên cứu luật, đi dạy luật, là phải đóng vai coi như là tín đồ thuần thành của luật tả, của luật. Nó tại vì sao? Luật thì luôn luôn lúc nào biểu dương là thiểu dục tri túc. Mà bây giờ mình dạy luật mà mình là mình hưởng thụ nhiều quá, sống xa hoa quá, dư giả quá, đâu có phải là tín đồ của trong cái luật tạng. Đệ tử cũng đông, cái gì cũng là sang trọng hết á, thì không được. Nhớ không được, không cho phép. Thành do đó cái thân giáo rất là quan trọng đối với vấn đề mà về luật tạng. Thành do đó là nó là hiếm người, hiếm người mà chịu nghiên cứu. Chứ mình có mấy huynh đệ mà nghiên cứu về luật á thì nó sướng lắm. Có nghĩa rằng là đi tới đâu mình chợ một hàng của mình không có ế. Đó là nó thiếu người dạy luật trong tất cả các trường. Đó, trong tất cả các trường mình học, mình đi dạy là mình là kiến thức về luật mình nó rộng rãi dạy rồi, nhưng mà trong đời sống hàng ngày của một người mà nghiên cứu về luật, sống luật rất là thảnh thơi, rất là nhẹ nhàng. Tại chúng nhớ thấy rất là nhẹ nhàng. Tại vì sao? Tại vì mình ít bị ngũ dục nó ràng buộc, thì mình thấy nó nhẹ nhàng. Nếu chúng ta sống với tinh thần biết đủ, sống thiểu dục tri túc, cái nếp sống đó thì rất nhẹ. Như trong kinh Di Giáo đó, nằm dưới đất mà cũng rất là vui, rất là không thiếu thốn gì hết, nó là biết đủ. Còn nếu mà không biết đủ, mình ở thiên đường cũng không có, không vừa ý nữa. Nó thành là nếu mình có sống luật, dạy luật, nghiên cứu và sống rất là an lạc. Ăn uống sao cũng được, mặc sao cũng được, ở sao cũng được. Đó là cái hạnh phúc rồi. Chứ mình không thấy thiếu, không thấy khổ, cái đó là cái mình hạnh phúc. Chứ mình nằm ở trên đống vàng mà mình thấy cũng vẫn thiếu rồi thôi thì cái đó cũng đâu có hạnh phúc. Luôn luôn lúc nào cũng tìm cầu, luôn luôn lúc nào cũng là, nó là khó. Nói vậy để đại chúng thấy rằng là cố gắng trong nếp sống của một người xuất gia. Thứ hai nữa là cái nghiên cứu trong cái luật á, thì sau này đứng lớp dạy tất cả các trường ở đâu Nam Trung Bắc chỗ nào cũng thiếu á, nhớ cũng thiếu, thiếu về cái môn luật này. Cái người mà triển khai dạy hồi xưa thầy học thì rất là khó, tại vì là sách vở không có, cứ có gì cứ kéo ra tạng ra để ra mà coi thôi. Nhưng mà trong tạng thì hồi xưa nó hiếm chứ không phải như bây giờ. Hồi xưa là hiếm lắm, mấy chục năm về trước là tạng, đại tạng là cũng hiếm lắm, mấy cái trường lớn với cái trong thư viện mới có thôi. Còn bây giờ chùa nào cũng có tạng đó, mà có thì không có coi, để thờ thôi, để ông tủ thờ, không có lợi ích gì hết. Để chúng thấy đó là bây giờ. Bây giờ thì nghiên cứu luật thì rất dễ, những cái bộ quản luật đã dịch ra hết rồi, nào tứ phần, ngũ phần, ma tăng kỳ, rồi những cái bộ sớ giải, căn bản thiếu nhất thiết của bộ tỳ nại gia của ngài Nghĩa Tịnh cũng được dịch ra, thì cái tài liệu rất là dồi dào, rất là dồi dào. Cái môn luật mình không có học nghiên cứu không có thấy khổ đâu, nó chỉ khổ cái mình hành trì thôi. Nó hành trì thành một cái người mà tiêu biểu để luật nó hơi khó. Đó là để nói lên cái này chúng thấy là trên cái bục giảng tất cả các trường thì những người mà đứng nghiên cứu về luật nó thiếu, nó thiếu rất nhiều. Thành ra do đó mình, mấy thầy mấy cô cũng là nếu đủ duyên phát tâm dũng mãnh về cái truyền bá vấn đề luật tạng thì cái đó là cái công đức nó vô lượng này. Thì là hôm trước là chúng ta dường như là học được hai thiên rồi phải không? Thiên Ba La Di và cái thiên Tăng Tàng. Tăng Tàng học rồi phải không? Rồi chưa? Tỳ kheo gồm 13 giới, tỳ kheo ni gồm 12, 17 giới. Rồi chứ phải không? Rồi chưa? Thì rồi thì mình học thiên cái bữa nay mình học buổi, hai buổi nữa hết cái phần này là thầy sẽ nói qua vấn đề một buổi về vấn đề yết ma, về vấn đề mà tác trì, là cái việc làm lợi ích cho cái vấn đề tập thể. Thì cái phần chỉ trì chúng ta đã học, không thể chúng ta không biết vấn đề mà tác trì rất lợi ích cho đời sống tập thể đi. Thì trong hôm trước thầy nói là trong cái phần chỉ trì này gồm có 5 thiên và 7 tụ. Từ cái thiên Ba La Di, cái thiên Tăng Tàng, cái thiên Ba Vật Đề, cái thiên Ba La Đề Đề Sa Ni và cái thiên Độ Kiết La. Mà cái thiên Ba La Di thì bất khả hối, bất khả sám, nếu phạm tới coi như là đứt đầu, như cây cao cây dừa chặt ngang không cách nào mà sám hối được. Thì thôi cái thiên ông nói. Cái thiên thứ hai là Tăng Tàng, là chúng ta đã học rồi, kỳ rồi, là tỳ kheo gồm 13 giới, tỳ kheo ni gồm 17 giới. Thì nếu mà tỳ kheo có lỡ phạm thì Đức Phật cho sám hối, cho làm mới được, với điều kiện phải đúng pháp. Không phải đúng pháp, phải đúng pháp á, nên gọi là Tăng Tàng hay Tăng Già Bà Thi Sa. Phạm cái điều này có thể là còn cứu được. Cái hai nghĩa, hai chữ mà Tăng Tàng dịch từ xâm, từ cái Tăng Già Bà Thi Sa. Tăng Già dịch là Tăng, Bà Thi Sa dịch là Tàng, là cái tàng là còn dư, còn thừa, còn sót. Nếu phạm cái này thì có thể cứu được, mà ai cứu? Duy nhất Tăng cứu, mới gọi là Tăng Tàng. Nên đây, nếu mà tỳ kheo phạm thì có che giấu để phạt cho biệt trụ một thời gian, mà mình giấu, giấu bao lâu thì phạt cho biệt trụ bấy lâu, mà biệt trụ đó thì không được làm 35 việc như là cái phạm trong cái dưỡng học của tỳ kheo, tỳ kheo ni. không được độ người, không được tỳ kheo thanh tịnh sách giày dép cho mình, lao chân là hầu hạ mình, vân vân. Rồi là trong thời gian biệt trụ thì tám việc phải làm để mà dẹp cái ngã của mình, trừ cái tội tội của mình, đó là tám việc. Nhớ giờ là bà không thầy có nói tám việc á. Ví dụ như là sáng ngày trong cái khuôn viên chùa của mình có vị tỳ kheo nào bắt bộ mình ra cũng thưa, thưa là tu tỳ kheo gì đó phạm. Mà cái đặc biệt ở trong cái tinh thần của luật tạng phải sám hối bằng cách nói tội danh và tội chủng. Nhớ nha, tội danh là cái tên tội, cái tội chủng là chủng loại tội. Cái tội danh ví dụ như nói tội tăng tàn, tăng tàn thuộc về tội chủng. Mà cái tội danh là từng tội một, ví dụ xúc chạm thân người nữ hay là mai mối, đó tội danh. Có nghĩa rằng là tôi có một vị tỳ kheo ni nào mới đi bắt bộ, hay tỳ kheo khách nào đến, tôi tỳ kheo ni gì đó là phạm tội mai mối, rồi che giấu bao nhiêu đó, còn mà sám hối được bao nhiêu, rồi còn bao nhiêu ngày nữa, mà xin thầy biết cho vấn đề đó. Như vậy là phải thưa, phải nói tội danh đàng hoàng, chứ không có vụ mà nói cho nó ngại kỳ quá là không được. Đó là cái cách mà sám hối của bên Thình Văn. Thì có phạt biệt trụ riêng tỳ kheo ni thì không có phạt biệt trụ, dầu có là phạm ba dấu bao nhiêu ngày cũng là cho 15 đêm mana đỏa. Mana đỏ là ý hỷ. Còn tỳ kheo mà phạt hành biệt trụ rồi thêm 6 đêm mana đỏa rồi mới là hai cái vị tỳ kheo thanh tịnh để xuất tội. Còn tỳ kheo ni thì khi phạm rồi thì giữa hai bộ tăng xin 15 đêm mana đỏa, rồi giữa 40 vị tỳ kheo ni giữa hai bộ tăng để mà xin xuất tội tăng tàng. Đó là cách thức mà của nếu mà có trong thời gian hành biệt trụ hay mana đỏa mà mình phạm lại cái thiên này thì coi là bỏ hết những ngày mình hành đi, không tính nữa, phạt trở lại từ ngày đầu. Ví dụ như mình nếu tỳ kheo là giấu 100 ngày, hay giấu cái tội mình phạm đó 100 ngày, bây giờ mình phát lộ cho tăng phát hiện được thì bắt 100 ngày biệt trụ ở riêng như vậy, hành bao nhiêu hành 8 việc rồi 35 việc không được làm. Rồi mà giờ tăng cho phép biết ma cho mình hành rồi tới 99 ngày rồi, mà lỡ mình phạm lại trong cái thiên này nữa thì coi như là bỏ hết, hành lại từ đầu 99 ngày nó vô hiệu quả. Đó gọi là bản nhật trị, trị là cái ngày đầu. Nhớ những cái từ trong luật học. Còn tỳ kheo ni cũng vậy, 15 đêm mana đỏa mà giờ mình hành được 10 đêm hay là 10 ngày hay là 15, 4 ngày mà phạm lại cái điều đó coi như cũng xù hết, làm lại từ đầu. Đó là coi như là bản nhật trị. Bản nhật trị là cái ngày gốc. Đó là nói về cái tăng tàng. Thì trong đại chúng để nắm được cái phần đó. Bây giờ thì cũng hiếm lắm nha. Cái nói về cái tăng tàng thì cái tăng ni nó phạm đầy trời hết. Có thể nó đầy trời hết, nhất là bên tăng. Nó 5 giới đầu, 4 giới đầu thì có nó phạm rất nhiều, từ cái thủ dâm, xúc chạm thân người nữ, nói những cái lời thô tục, đòi hỏi cái sự dâng hiến cái xác thịt, rồi cái mai mối là coi như là phạm rất nhiều, mà đâu có ai phát lò sám hối hành biệt trụ, rất hiếm. Rất hiếm cái vấn đề đó. Thì nhiều có cái nhiều vị đưa ra như thế này thầy không chấp nhận. Căn cứ này là căn cứ vào trên phương diện nghiên cứu luật thầy không chấp nhận. Thầy nói là đưa ra bây giờ, nhất là ở Tây Phương, cái phạm tăng tàng là có thể nói hầu hết. Mà giờ theo tinh thần của Phật dạy này là phải là hành biệt trụ, rồi là tám việc không mất đêm, rồi 20 vị tỳ kheo thanh tịnh, 40 vị tỳ kheo ni thanh tịnh mà xuất tội thì cái việc đó kiếm không ra và khó làm. Thì thôi bây giờ cái thay vì phạm tăng tàng thì để sám hối bằng ba vật đề. Ba vật đề là phát lò người kia sám hối được là giữa. Thứ nhất là nếu là nặng thì phát lò giữa tăng, nhẹ phát lò đó một người sám hối được rồi. Không được, nhất định cái đó là không chấp nhận. Cái Phật nó tăng tàng thì sám hối theo hay không? Tăng tàng. Còn ba vật đề sám hối theo ba vật đề. Tại vì sao? Thì bây giờ nó là cái bệnh, nó là bệnh ung thư, mà bây giờ nó ta nghèo không có tiền mua thuốc, với thuốc nó khó kiếm, thôi uống vài viên paracetamol có thể là hết, không được, không trị được. Nhớ bệnh ung thư, bệnh gan phải uống thuốc gì mới là đặc trị, nó mới là nó trị được. Còn là mình nó nghèo không có tiền mua, uống những cái thuốc kia là không có trị hết. Thành Đức Phật là cái bậc đại trí, cái bệnh này phải uống cái thuốc gì, nhớ cái kỳ đó. Thành không thể là mình thạm tăng tàng, mình sám hối ba vật đề không được. Thầy không chịu cái vấn đề đó. Nhiều người coi như là thay vì phạm tăng tàng, hành biệt trụ của tăng tàng hay là thực hành theo tăng tàng, nhưng mà nó khó, rồi cái là cho sám hối ba vật đề, đại chúng thấy không được, nó không hết bệnh. Tùy bệnh mà cho thuốc, mà nó không ai hơn Đức Phật đó. Thì cái phương tiện nó không được. Phương tiện tùy theo, chứ không phải cái nào cũng phương tiện. Thì đó là cái thiên ba vật đề. Nắm được kỹ chưa? Cái thiên tăng tàng nắm kỹ chưa? Kỹ rồi, bây giờ thầy qua cái thiên thứ ba, là cái thiên tăng ba vật đề. Thì riêng cái giới của tỳ kheo, riêng cái giới tỳ kheo sau 13 pháp tăng tàng thêm 2 pháp bất định mà bên ni không có. Nhớ 2 pháp bất định của tỳ kheo, mà 2 pháp bất định này không liệt vào một cái thiên nào, không có một cái thiên riêng. Tại vì gọi là bất định. Nên bất định thì tùy theo xét ra cái lỗi của nằm cái thiên nào thì là trị cái thiên đấy. Thì 2 pháp bất định là đại chúng nhớ rồi, là cái giới thứ nhất á, là người một vị tỳ kheo cùng với người nữ ở chỗ khuất, ở chỗ khuất đóng cửa kín lại. Thì ở trong đó không biết làm cái gì. Nhớ một cái trụ tính, một cái người ngoài ta đứng ở ngoài ngoài ở ngoài ngoài vách ngoài đó, ta nghe nói những cái lời phi pháp, mà không biết ông tỳ kheo này là với cái người nữ nó làm cái gì, không biết. Thì cái duyên khởi này, nó cái duyên khởi á, là từ xa sáng ngày bà tỳ sát khư bà trên đường đi đến đảnh lễ Phật, mà từ xa đó bà thấy Ca Lu Đà Di ôm bình bát khất thực rồi đi vô cái nhà của một người cư sĩ nữ. Thì bà ngỡ rằng là chắc Ca Lu Đà Di nói pháp cho cái cô Phật tử này, mà lỡ thì thấy cửa thì đóng lại, khép lại kín ở trong không biết cái gì. Bà kề tay vô vách, bà nghe nói những cái lời phi pháp, bà không thấy làm gì hết. Thì bà mới chạy đi thẳng lại chỗ Phật và trình bày con thấy như vậy, con nghe như vậy đó, mà không biết ở trong làm cái gì ở trong đó. Gọi là pháp bất định, cái chỗ kín. Thì trong này cái giới này nó có ba việc: một, có thể làm việc dâm, tại vì chỗ kín như vậy có thể làm việc dâm nữa. ha, thì có thể là nếu phạm dịp dâm thì kết tội ba la di, nếu xúc chạm thì kết tội tăng tà, nếu những nói là những lời thô là nói pháp này kia nói với người nữ vô phước thì kết ba vật đệ, thì cái này có thể kết trong ba thiên như vậy. Mà vật không biết ông phạm cái thiên nào, tại đâu có thấy, nghe nói vậy thôi chứ không biết ở trong làm gì. Nên đó nên là bất định, nhớ bất định. Rồi cái là cái tới cái giới thứ hai nữa, phạm cấm rồi, cấm rồi, ca lưu đà di cũng vậy, mở cửa ra mà nói những cái lời phi pháp. Đó là cái hai cái giới này là hai giới Đức Phật cấm giữa cái cho tỳ kheo. Còn tỳ kheo ni thì không có cái giới này, hai giới này không có. Thì chúng ta phải hiểu rằng đây là cái duyên khởi mà trụ tính cư sĩ nữ, mà là bà tỳ sát khư đương cơ. Bà tỳ sát khư đó bà nói, bà thấy ba cái việc này, bà đến Phật bà nói, đó là duyên khởi. Thành tại sao cư sĩ mà được nói lỗi của tỳ kheo hay tỳ kheo ni, nhớ cái chỗ này. Tại vì thì chúng ta học á, là tỳ kheo được nói lỗi của tỳ kheo, mà tỳ kheo ni không được nói lỗi của tỳ kheo, nhớ. Sa di ni cũng được nói lỗi của tỳ kheo, mà tại sao bà này bà cư sĩ bà nói lỗi của tỳ kheo, bà học cái lỗi do Đức Phật. Thấy không? Tỳ kheo ni, ta còn tỳ kheo ni cái bậc mà gần ngang với tỳ kheo mà ta còn không được quyền nói lỗi với tỳ kheo, mà tại sao bà cư sĩ này mà nói tỳ kheo? Thì là mình phải hiểu rằng đây là một cư sĩ nếu nói lỗi với tỳ kheo là cư sĩ trụ tính. Trụ tính là gì? Trụ trong bốn điều bất khả hoại, là không có thấu tâm á. Là bà này đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với Thánh giới không bao giờ lui sụp. Mới gọi là, hơn nữa là định nghĩa của trụ tính cư sĩ nè, là chứng từ sơ quả đến đề tam quả. Tất nhiên là cái người này rất là chân thật, không nói thêm một chữ, không bớt một chữ. Chứ mình như Phật tử mà thường á, thương ông thầy rồi cái giấu hết, việc nhiều nói ít, còn ghét ông thầy một nói ra tới 10 thì cái này không được. Hoặc chả bị hăm dọa, hoặc chả bị mua chuộc thì nhất định không được. Còn cái bà trụ tính này giàu cái việc ông thầy, bà thấy cái việc ông thầy rồi, nó bây giờ bà nói tôi sẽ giết bà nhất định bắt, cũng vẫn nói, bà không sợ chết. Hay là nó cái việc này thôi bà đừng nói, tôi cho bà 10 tỷ nhất định cũng không nhận, thì mới được gọi là trụ tính nha. Nên chứ bây giờ cư sĩ bây giờ thì mình không có nhận được, không có chấp nhận. Nên thành bây giờ nó định nghĩa cư sĩ trụ tính mà nói lỗi của tỳ kheo á, là phải chứng từ sơ quả đệ tam quả. Tại cư sĩ không có được quyền chứng từ tứ quả. Nhớ cái chỗ này, cư sĩ không được quyền tới chi tứ quả, là cao nhất là đệ tam quả anh hàm thôi, chứ không phải đệ tứ quả là hán rồi. Tại sao? Tại sao cư sĩ không được quyền Phật tử tại gia không chứng được cái tự A-la-hán? Tại sao? Ai biết được nó đó? Tại sao mà cư sĩ không chứng được qua lá? Ai biết nói? Tại sao? Đứng dậy ai biết nó? Đứng dậy nói này. Nó lớn lên.
Là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là chúng sanh hòa thượng và toàn thể. Tại vì trong kinh Ni Điên Tỳ Kheo thì có đoạn Bồ Tát là vua có hỏi Tỳ Kheo Na Ni là tại sao là cư sĩ không có thể ở trên đất được tư bản A La Hán. Ngài Na Ni như là vậy, thì là có một bậc vô cùng quý giá thì không thể nào mà được tăng lễ nói và bỏ ngoài, tương đương với nó thì cũng phải một người cư sĩ còn không thể nào chứng đắc được cái hiệu quả A La Hán trong một cái thân bề ngoài vẫn còn là không được thăng thoát, vẫn còn kiến dục trần, và chỉ cái tỳ kheo xuất ra rồi sửa những cái bỏ một cái trang sức ở bên ngoài thì nó mới có thể là tương xứng được với cái bảo tàng quý báu và ma ma ở bên trong Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đó là mình hiểu gọn như vậy, rất là gọn, tụi con nhớ cho là gọn nè. Cư sĩ thì nó có năm giới thôi, năm giới thì coi như là gì? Giới thứ ba là tà dâm, nhớ cái tà dâm. Mà tà dâm thì cho còn cho chánh dâm, nhớ cho chánh dâm, cấm tà thôi cho chánh dâm, cho còn dâm dục mà chánh, mà còn dâm dục thì không ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn cái ông sa di á, mười giới là đoạn hẳn dâm dục, nhớ nó cho này. Thành Đức Phật nói rất rõ ràng, dầu cư sĩ thọ Bồ Tát giới 100 năm cũng không được quyền ngồi trên đi trước một sa di chưa có cái hạ nào, chưa có quả nở. Tại vì sao? Là cư sĩ mà nó còn cái chánh dâm này thì không ra khỏi sanh tử luân hồi, không có chứng A-la-hán được. À, cao nhất là đệ tam quả mà thôi. Còn trong ba cõi, khi chứng qua la hán rồi mới là dứt khỏi ba cõi dục sắc và vô sắc giới chứ. À, còn cái ông sa di này ông chưa có quả nào hết đó, nhưng mà trên đường đi của ông tương lai ông chứng A-la-hán, là cái người xuất gia giữ mười giới. À, thành Phật tử mà thọ Bát Quan Trai giới thì chỉ là có tám giới, chín giới, mà là cái giới thứ ba là cấm đoạn dâm dục một ngày một đêm. Còn cái ông sa di này ông đoạn dâm dục suốt đời, từ nay đến suốt đời là không được dâm dục, vì đó là cái nhân sanh tử luân hồi. Nhớ cái chỗ này, đó mình nói gọn vậy. Tại cư sĩ là còn chánh dâm, mà còn chánh dâm thì còn cái không có ra khỏi sanh tử hẳn như vậy. Đó là Đức Phật nói là nếu cái, mà nếu người cư sĩ họ đoạn dâm họ cũng chứng A-la-hán, nhớ họ đoạn dâm họ cũng chứng A-la-hán, mà Đức Phật cho phép hàng Phật tử tại gia giữ cái năm giới à, là cấm tà dâm mà thôi. Đó là cái chính. Nên là nói cư sĩ là không có quyền đi trên và ngồi trước một cái vị sa di, dầu có chứng đệ tam quả na hàm cũng không được nữa. Tại vì cư sĩ chứng quả na hàm là tới đó là cao nhất của họ, chưa ra khỏi ba cõi. Còn sa di này chưa chứng gì, nhưng mà tương lai ông chứng a la hán, nó là ông đoạn dâm thì chứng a la hán. Đó là cái nó quý ở chỗ đó. Thì trở lại cái hai cái giới đó, là bà tỳ sắc hư là cái người mà trụ tính cư sĩ nữ được quyền cử tậu tỳ kheo, với lý do là nó như vậy. Trụ tính cư sĩ nữ là cái người mà trụ vào trong bốn điều không hư hoại, tinh Phật, tinh Pháp, tinh Tăng và tinh Thánh giới. Đó là bốn cái điều mà không hư hoại, bất khả hoại tính, tứ bất hoại phải tính là vậy. Thì đó là cái liên quan hai cái giới của tỳ kheo mà tỳ kheo ni không có. Bây giờ chúng ta bắt đầu học về cái thiên thứ ba, là cái thiên ba vật đề. Ba thiên ba vật đề này chia làm hai phần, một phần ni tác kỳ ba vật đề gồm tỳ kheo ni gồm 30 giới liên quan đến cái vật chất, là cái việc mà dư thừa ngoài cái sự cho phép nếp sống thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo và tỳ kheo ni. Ngoài cái thánh chủng, bốn cái thánh chủng là ni tắc kỳ, dịch là tận xả, ba vật đề dịch là đọa. Nhớ ni tắc kỳ ba vật đề thì mà là ni tắc kỳ ba vật đề gồm 30 giới tỳ kheo và tỳ kheo ni, phần lớn đều giống nhau, hay giống nhau là liên quan đến y bát tiền bạc, là những cái vật dụng mà dư thừa ngoài sự cho phép của Đức Phật đối với đời sống thiểu dục của một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni. Thế thì tại là ni tắc kỳ dịch tận xả có ba nghĩa, nó có ba nghĩa. Thứ nhất, tận xả là xả hết nha, xả hết á. Thứ nhất này, xả cái vật dư thừa là cái duyên gây tội. Ví dụ Đức Phật chế tỳ kheo ni, tỳ kheo ba y, tỳ kheo ni năm y, mà giờ mình có cái y thứ tư nữa dư thì phải xả. Đây tại cái duyên, mà nếu mình không xả tại cái y này mà gây cho mình phạm ba vật đề, phạm tội đọa, ba vật đề dịch là đọa. Tỳ kheo ni thì năm y, mà thêm một cái y nữa thì sáu y nữa là coi như phạm dư thừa. Đó là mà Đức Phật cho phép hàng tỳ kheo ni một cái bình bát, mà mình thêm bình bát dư thừa nữa, nếu không thể làm lễ tịnh thí thì coi như là mình phạm tội xả đọa. Đó là cái xả, cái tận xả, xả cái vật dư thừa là cái duyên gây tội. Thứ hai, xả cái tâm tham là cái nhân gây tội. Thứ hai là xả cái tâm tham, do cái tâm tham này là cái nguyên nhân đó là gây tội. Thứ ba là xả cái tội khỏi xa vào ba đường dữ. Cái xả cái tội đó là cái ni tắc kỳ, nó có ba cái nghĩa xả đó. Đầu tiên là xả cái vật dư thừa là cái duyên gây tội. Thứ hai, xả cái tâm tham là cái nhân gây tội. Và thứ ba là xả cái tội khỏi xa vào trong ba đường dữ. Đó là người xả. Thì khi mà chúng ta dư vật thừa, những vật mà chúng ta thừa quá cái sự cho phép của Đức Phật, thì chúng ta phải xả giữa tăng rồi mới sám hối tội đọa. Nó có qua hai giai đoạn nha. Phải xả cho tăng cái vật dư thừa, rồi cái là sám hối cái tội đọa. Đó là nên gọi là ni tắc kỳ ba vật đề. Rồi kế là mà tỳ kheo 90 tội ba vật đề, tỳ kheo ni 178 pháp ba vật đề. Thì cái thiên này nói chung là cái thiên ba vật đề, nó có hai phần nhưng cũng gọi chung là một cái thiên, đó là thiên ba vật đề. Thì nếu chúng ta có phạm vào những cái thì trong cái giới này liên quan tỳ kheo ni thì nó cũng liên quan rất nhiều, là liên quan cái sự sinh hoạt hàng ngày, cái gì đài là nói dối thường nè. Nó nếu mà nói dối nói dối tội mà nó nặng á thì gọi là đại dòng ngữ. Còn nên nói dối thường về cái sinh hoạt hàng ngày của một vị tỳ kheo ni đối với xã hội, đối với tăng chúng, đối với cái sự sinh hoạt trong từ viện, thì gồm 178 pháp, hai tỳ kheo gồm 90 pháp. Đó về mấy cô mấy thầy coi lại, dở trong cái cuốn tỳ kheo coi lại là 90 pháp ba vật đề, 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề, hay là tỳ kheo ni là 178 pháp ba vật đề. Cái thiên ba vật đề này nó tỳ kheo là 120 pháp, tỳ kheo ni là 208 pháp, lại 30 cộng với 178 pháp nữa là 208 pháp. Cái thiên ba vật đề, tỳ kheo 120 giới đó là ba vật đề. Cái thiên ba vật đề chia làm hai phần trong này thì chúng ta nó nhiều quá thì mình cũng không có học cho nó kỹ từng phần, bây giờ chỉ nói chỉ đại khái mà thôi. Ví dụ như 90 tội đọa là ví dụ như nó tỳ kheo tỳ biết mà nói dối nè, là đem dòng giống mắng nhiếc, tỳ kheo nói lời đô chiều, nó lưỡi đô chiều, tỳ kheo cùng phụ nữ đồng nhà, những người chưa ngủ là người chưa thọ đại giới mà ngủ quá 2-3 đêm rồi đó, nếu tỳ kheo chưa thọ đại giới cùng nhau tụng thì ở trong này thầy sửa lại cái tụng luật với tụng kinh nha. Nó tụng thôi à, đọc tụng, nhưng mà mình nên dịch chữ luật đó thì nó hay hơn, còn tụng kinh không được. Bây giờ mình thấy đâu có mình đâu có tụng mình đâu, chùa nào cũng là tỳ kheo với tỳ kheo ni mấy thầy tụng chung với Phật tử người chưa thọ đại giới, hoặc trong chùa mình có sa di. Mà trong luật đó thì Đức Phật nói là không cho được tụng chung. Thì tất nhiên luật thì không có vô tụng chung rồi, có sa di thì tụng riêng sa di, tỳ kheo sa di, tỳ kheo theo tỳ kheo, thì mình thấy cái đó nó hợp hơn. Chứ mình dịch mà nó tụng kinh đó, thì coi như là không được. Đó là những cái đây chung chung vô trong này không, là tự tay mình đào đất, hay là tỳ kheo nó pháp cho người nữ qua 5-6 lời là mắng, hiềm mắng người vân vân, là cách, tư cách của một vị tỳ kheo đối với xã hội, đối với người ngoài, đối với trong tăng chúng, đối với sự sinh hoạt hàng ngày. Đó là liên quan đến 178 pháp ba vật đề và một là 90 ba vật đề của hàng tỳ kheo. Trong này có những cái giới gọi là cộng giới và có giới thuộc về biệt giới. Đó là cái là ba vật đề. Còn thầy nãy nói là 30 pháp ba vật đề tỳ kheo, tỳ kheo ni thì có cái cộng giới của cái tỳ kheo. Cộng giới của tỳ kheo dường như là trong 30 pháp cộng giới dường như là cỡ mười mấy giới mà thuộc về cộng giới của tỳ kheo với tỳ kheo ni. Còn nhiều cũng biệt giới, liên quan đến y, liên quan đến bát, liên quan đến là y bị mất rồi, y nó dư rồi, là ngọa cụ rồi, là tọa cụ rồi, là lấy lông dê hay là đổi chác những cái vật, hay mua bán những cái đồ vật, hay tự tay mình cầm tiền rồi mà tỳ kheo mượn, tỳ kheo ni không bà con mà giặt nhuộm vỗ lông dê rồi xin chỉ sợi, hay là thuốc thừa, hay là áo tắm mưa, vân vân. Đó là nói liên quan đến cái vật chất đối với một tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thầy Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng đưa ra là tỳ kheo ni sống cái đời sống thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo, là thiểu dục tri túc. Nhớ cái bốn chữ mà thiểu dục tri túc á, nếu chúng ta sống được thấy đại chúng thấy rất là nhẹ nhàng. Thiểu dục là ham muốn ít những gì chưa có, nhớ cái nghĩa nha. Thiểu dục ham muốn ít những gì chưa có, mình chưa có mà giờ ham muốn ít. Rồi là tri túc, biết đủ những gì đã có. Thì mình nếu mà nói là ham muốn ít những gì chưa có, mình thấy rất dễ. Ví dụ như không có phương tiện đi học thì mua chiếc xe gắn máy đơn giản thôi. Mà giờ mình mua chiếc xe gắn máy của mình có mấy trăm triệu như vậy, khi mà để gửi sợ trầy, rồi là sợ mất đủ thứ, nó không yên tâm được. Còn rất là bình thường, mình là cái phương tiện là đó. Mình cái gì là liên quan đến vấn đề mà giao tiếp, mình xài vấn đề về điện thoại chẳng hạn. Nó mình mua điện thoại gì nó là nó đơn giản mình xài, chứ mua điện thoại gì mà là cả mấy chục triệu, cả trăm triệu như vậy, mình thấy nó trái với tinh thần của một người xuất gia. Đó là để đại chúng nói là mình sống đơn giản thì nó rất là nhẹ nhàng. Thì đây là trong cái thiên ba vật đề. Thì trong này thì đại chúng là coi lại, thì trong này có những cái chỗ mà thầy sửa, mà cả tỳ kheo ni thì liên quan nhau. Ví dụ như nói vấn đề lông dê này, thật sự sau này thầy có đề nghị một số nhà dịch có thể là mình sửa lại cái lông dê này, cái lông cừu. Tại vì cái lông dê, lông cừu, cái từ, cái chữ nho nó không có khác. Mà giờ mình thấy cái lông dê đâu có ai dùng lông dê để mai họa cụ, tọa cụ. Mà cái áo lông cừu, nhất là những cái xứ lạnh. Cái từ này, cái từ lông dê. Mà tại vì Dương Mao thì nó dịch là lông dê không à. Dương là nó dê. Thì bây giờ mình quen như vậy, nhưng mà thật sự là hiểu cái đó có thể là cừu. Cái lông cừu xưa nay tới mới làm cái áo lạnh, hay là làm tọ cụ, làm gì cái đó bằng lông cừu, chứ đâu có ai làm lông dê. Thì ở trong này cái giới á, mà tỳ kheo ni đi đường gặp lông dê không có người mang thì được quyền mang không quá 3 do tuần. Ba do tuần thì bây giờ nó nói tại chữ dương dịch chữ dê đó, chứ thật sự đó là chữ cừu. Hay là những tọa cụ bằng lông dê, ví dụ như trong cái giới mà tỳ kheo sử dụng cái tọa cụ hai phần lông dê rặt đen, phần thứ ba là trắng, phần thứ tư là vàng. Mà trong cái hòa thượng Ấn Quang có dịch chỗ này mình nên sửa lại, trong cái bộ kia thầy có sửa lại nha. Hai phần lông dê rặt đen, phần thứ ba là trắng, phần thứ tư là xám mà là vàng. Nó chỉ mang á, ha, tại vì trong này hòa thượng dịch là hai phần lông dê rạch đen, ba phần trắng, bốn phần vàng, thì phần ba phần trắng, bốn phần vàng nó nhiều hơn lần đen. Thầy cái duyên khởi nó như vậy. Thầy cái duyên khởi á, là sáng ngày là tỳ kheo ôm bình bát đi vào cái tiệm cái ông chủ kia bán lông dê mà xin lông dê đen. Mà xin lông dê đen như vậy là cái lông dê mà nó quý, nên là nó quý, nó đắt, khó tìm, nên ông không cho. Ông không cho rồi ông thấy hàng sa môn sáng ngày đến cái cửa hiệu mình mà đi xin khất thực như vậy, mình không cho thì cho nó xui đi. Cái ông đóng cửa lại, không bán nữa, ông về nhà nghỉ. Nghỉ bà vợ bà càm ràm, bà nói ông sao lười quá vậy, nếu ông không buôn bán như vậy làm sao có tiền đóng học cho con, vừa ăn uống này kia gây nợ. Ông mới trình bày, lại là cái nguyên nhân như vậy, ông sợ xui nên không có không có đóng cửa hiệu, là không có bán ha. Thì một trưa chút thì có một tỳ kheo ôm bình bát đi ngang, thì bà vợ bà mới chạy ra, bà mới thưa ha, nói gia đình con rồi rất là thuần thành, đối với cái hàng tỳ kheo tụi con không tiếc của gì hết á, nhưng mà sáng ngày cái lông dê đen này nó đắt, mà nếu mà tụi con mà cúng dường hết như vậy tụi con phải là sạt nghiệp thôi, không còn vốn liếng gì nữa, nên chồng con hồi trưa sáng mới là không cúng dường. Là mấy thầy cũng thông cảm vấn đề đó. Thế thì khi tới tay Phật, tới tay Phật, Phật mới là không cho hạng tỳ kheo, cấm không cho làm tọa cụ màu đen. Mà cái sự tọa cụ này ở trong tứ phần, nói tọa cụ nhưng thật sự những cái bộ khác nói là y, những cái y như cái áo ấm á, áo ấm mà nếu mà làm bằng đen á vậy á thì nó rất ấm. Thì ông Phật nghe tin như vậy rồi bắt đầu từ đây trở ra sao, tỳ kheo ni không được sử dụng cái lông dê hay lông cừu đó màu đen. Thì qua cái mùa đông, thì tất cả Đức Phật một hôm đi dạo trong những cái tinh xá thì những cái công việc bị bỏ dở hết vậy. Với Đức Phật mới hỏi tại sao, mới nói là cái mùa quá rét mà thiếu cái ấm cái lông dê lông cừu nào màu đen, tụi con không chịu đựng nổi cái sức lạnh như vậy, nên là người già thì bệnh, công việc thì bỏ dở. Thì Đức Phật mới cho trở lại, hay cho là trở lại là hai phần lông dê rặt đen, phần thứ ba là trắng, phần thứ tư là vàng, trộn vào trong đó thành trong sứ giải, ta mới phân ra giả như 4 cân lông dê thì 2 phân nửa là đen, 1 phần nữa là trắng và 1 phần nữa là vàng. Nó là cái 1/4 là trắng, 1/4 là vàng, tất nhiên lông dê đen nhiều hơn. Mà hòa thượng cái này nó dịch cái chỗ này 2 phần lông dê rặt đen, 3 phần trắng, 4 phần vàng. Thì cái trắng cái vàng nó nhiều hơn phải không? 3 phần trắng, 4 phần vàng, 2 phần lông dê đen thôi. Ha, thì cái này nó trái với cái tinh thần của Phật chế luật. Ha, cái từ đó là nó khó nha. Vậy sao mà đại chúng mà học luật dịch hay là gì cũng phải coi, nhất là vừa luật phải coi cái duyên khởi. Hai duyên khởi nó rõ ràng Đức Phật chế như vậy. Đó là cái trong cái là ba vật đề thầy nêu ra. Còn một có một cái giới nữa là tỳ kheo ni không được là đánh tỳ kheo khác. Khi mà giận không được đánh tỳ kheo khác, không được đánh tỳ kheo ni khác. Rồi cái giới thứ hai là chữ bát. Bát là tát, nó là tát. Đánh rồi rồi cái sau đó mình lấy tay mình tát là khác. Cái giới kế là tỳ kheo ni không được không được tát. Cái bản dịch như vậy, nhưng mình sửa lại là tỳ kheo ni không được đánh một tỳ kheo hay tỳ kheo ni khác, không được dúa tỳ kheo ni khác. Có nghĩa là gì? Tại vì chữ bát á, nói chữ bát là chữ phát bên cái bộ thủ thủ sóc, là đánh là tát. Nhưng mà thật sự trong cái duyên khởi là cái giới trước là tỳ kheo đánh. Đánh là cái gì? Người ta mới phân tích là cái tay hoặc giả dùng cái cây gì đó mình đánh đụng tới người kia gọi là đánh. Rồi cái là Đức Phật cấm tỳ kheo nó không được đánh rồi, thì lục quần tỳ kheo mới là lấy cái cây cái tay giá giá dùng chữ bát nhưng mà gió. Mà trong sớ giải mới nói rằng là cái tay cái cây không đụng tới thân người kia, mới là nếu mà dùng tát thì nó trật, lấy tay mình tát người khác thì nó trật đi, nó thành là giá. Mà không biết là trong Nam là ưa nói là cái giá bằng ba cái đánh đó, mình lấy cái cây mình giá giá trên đầu người ta vậy nè, đó là giá. Ngay nhờ cái từ ở trong đó để thầy sửa lại cho đại chúng là biết. Tại vì chữ bát là đánh là tát, mà về cái duyên khởi thì nó không phải vậy. Mà dịch trở lại đó thì cái này là ba vật đề, thì gồm những cái giới đó, giới liên quan đến đến cái sự mà sinh hoạt có một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni. Thì cái thiên thứ hai này, thiên thứ ba này, nếu chúng ta phạm, nhớ nè, nếu mà có phạm cái phần mà ni tắc kỳ 30 giới, là những cái vật như là dư thừa y thì phải xả trong tăng, còn những cái tiền bạc thì xả cho người cư sĩ. Tại vì chư tăng thì Đức Phật không cho phép mà nhận tiền bạc, không có xả. Rồi những cái vật quý thì coi như xả cho người ngoài. Thì nếu mà có dư thừa như vậy xả trong tăng rồi mới là sám hối ba vật đề. Cách sám hối của ni tắc kỳ ba vật đề là vậy, là mình xả cái vật dư thừa trước giữa tăng yết ma, rồi mình xả, xả rồi mới là đến tăng mà xin sám hối ba vật đề. Đó là phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Còn nếu mình phạm về ba vật đề không, thì đến giữa tăng hoặc giả là ba vị, hay là nhẹ hơn một vị, mình sám hối thì hết cái tội ba vật đề. Tại không có vật gì để đi xả hết. Ví dụ như mình nói dối chẳng hạn, đó là có cái gì đâu, hoặc giả là mình đánh người khác, thì cái đó là phạm ba vật đề. Mình đến mình sám hối mà thôi chứ không có vật gì xả. Đó là cách sám hối của là ba vật đề. Rồi với ni tắc kỳ ba vật đề, đó là cái thiên thứ ba. Qua cái thiên thứ tư là ba la đề đề xá ni. Thì tỳ kheo gồm 4 giới, tỳ kheo ni gồm 8 giới, liên quan đến sự ăn uống của tỳ kheo, có tỳ kheo ni. Đó là cái 4 giới. 4 giới ví dụ như nói là về đơn cử của tỳ kheo á, tại vì hướng bị hối này là dịch từ cái ba la đề đề xá ni. Mà ba la đề đề xá ni này là cái không có chữ dịch, như lấy cái ý để mà dịch. Phạm cái điều này hướng đến người kia mà sám hối nên gọi là hướng bỉ hối, hướng người kia để hối sao cả để sám hối đi, nên gọi là hướng bỉ hối. Chứ cái từ của nó là ba la đề đề xá ni. Thì như là tỳ kheo là vào trong làng mà theo tỳ kheo ni, không phải bà con không bệnh mà tự tay lấy thức ăn mà ăn, thì gọi là đến tỳ kheo khác xin sám hối tội lỗi. Cái pháp này là pháp là đáng mà sám hối ở trong này. Thì thầy nói cái duyên khởi sơ đó là tỳ kheo ni liên qua sắc, là một tỳ kheo ni rất là cung kính hàng tỳ kheo. Khi mà chứng quả la hán nè, Tỳ kheo ni Liên Hoa Sát này lúc nào cũng là gặp tỳ kheo, từ cái tinh thần đến vật chất đều là cúng dường hết á. Hay là đi có một cái gì cũng là cúng dường. Như kỳ đó là tỳ kheo Liên Hoa Sát cùng với một cái nhóm tỳ kheo ni vào ở trong rừng ngồi thiền, thì ngồi tới khuya như vậy thì những cái tỳ kheo ni khác về đi vô trong chùa hết, còn riêng tỳ kheo ni Liên Hoa Sát này ngồi nửa đêm như vậy. Thì cái đêm nó có trăng, thì cái cướp nó đi cướp giật của người ta chỗ khác về vô trong rừng, giữa trong rừng nó chia với nhau của, thì từ xa xa nó thấy một cái tướng người ngồi rồi là có một vị trong cái tướng cướp đó mới biết đây là một tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni ngồi mà rồi thì cái tướng cướp kia mới nghĩ rằng nửa đêm mà người nữ mà dám ở một cái chỗ này một mình như vậy thì cái người này không phải là đơn giản, phải lực tu dữ dằn. Nó phát tâm, nó phát tâm có dịp nào thầy nói tại sao là cái ông đó không biết người nữ. Đức Phật kêu tỳ kheo ni bắt ngồi bán già, tỳ kheo ngồi kiết già. Thì có dịp nào thầy sẽ nói cái đó, thầy cũng nghiên cứu nhiều lắm về cái vấn đề tại sao mà người nữ ngồi bán già hay ngồi thiền mà người nam tỳ kheo thì ngồi kiết già. Đức Phật chế nha, có cái mà bên này có cái duyên khởi, những cái bộ luật là có hết những cái đó. Học luật có một cái hay là không có một cái điểm nào nhỏ nào mà không có duyên khởi, thành ra là tùy phạm tùy chế là vậy. Thì thấy Liên Hoa Sát mà ngồi như vậy thì cái ông trưởng nhóm mà trong cái con cút này rất là phát tâm kính nể cái vị này, mới là đi lấy được một cái y, một cái khúc giải, một khúc giải đẹp bạch điệp, đồng thời có một cái thức ăn ngon, nên cái ông này ổng mới lại gần cái cô Liên Hoa Sát đó, không dám động sợ xúc định đi, rồi mới máng trên cái nạn cây chỗ đó gần cái Liên Hoa Sát rồi đi. Thì Liên Hoa Sát khi xúc định rồi thì thấy cái vật này để đây mà không biết cúng, có cúng mình hay không, nhưng mình không lấy thì phạm trộm. Ta không cúng mình lấy phạm trộm, đi Liên Hoa Sát nhập định trở lại coi những cái món này có người ta thật sự cúng mình hay không, phát tâm cúng hay không. Thì nhập định là thấy cái ông này phát tâm ông cúng hẳn hoi như vậy, thì Liên Hoa Sát mới là mang mà mới lấy cái đó sáng sớm. Thì trong lục quần tỳ kheo ở rừng Thệ Đa luôn luôn lúc nào cũng là cho một người ở ngay cổng đặng đón khách. Tại vì trong lục quần tỳ kheo nó cấp cô độc, cũng như mấy cái hàng trưởng lão luôn luôn lúc nào cũng làm khó mình, luôn luôn lúc nào cũng chặn hết những cái lợi lộc những gì của mình trong lục quần tỳ kheo á. Thành là mới phân ra một người sáng ngày ra trước cổng đó, đang có khách nào đến đang coi như là giới thiệu là tìm những cái lợi dưỡng trước. Thì sáng ngày gặp Liên Hoa Sát sáng nhỉ, mới vô trong rừng Thệ Đa, mới vô cổng thì gặp mà là Ca Lu Đà Di, Bạc Năng Đà, chứ vô gặp Bạc Năng Đà. Trong lục quần tỳ kheo là hôm trước thầy có nói là sáu cái vị đó, nhớ rồi phải không? Thứ nhất là Ca Lu Đà Di, mà Ca Lu Đà Di chỗ nào có dâm dục, chỗ nào có con gái, chỗ nào có gì đó thì có mặt Ca Lu Đà Di xuất hiện. Còn có chỗ nào có vật chất thừa, nào y, nào bát, nào tiền, nào ăn thì có Năng Đà và Bạc Năng Đà xuất hiện. Cái này sáu cái vị là trong cái lục quần á. Còn đó là ba vị rồi. Thứ tư là Mã Túc và Mãn Túc. Thứ sáu nữa là Xiển Đà. Là sáu cái vị này coi như là trong nhóm lục quần, mà sáu vị này chế giới gần hết của giới dân của Đức Phật á, là coi như tác giả hết những cái giới này. Mà bên tỳ kheo ni thì chỉ có một vị, cũng có lục quần tỳ kheo ni, nhưng mà có một tên một vị thôi. Rồi bên lục quần tỳ kheo ni thì có là Thâu La Năng Đà, chứ còn năm vị kia thì không không trong luật không có để, không đề cập đến cái tên, nó không có để tên đó, thành là bên luật quần tỳ kheo ni thì không có biết hết, mà thầy cũng tra cứu trong cái luật thì không có thấy rõ năm vị còn lại. Có mình Thâu La Nan Đà là đại diện cho luật quần tỳ kheo ni, mà cũng do luật quần tỳ kheo ni mà Đức Phật chế giới cho tỳ kheo ni gần hết nhờ luật quần này. Thì trong cái luật quần tỳ kheo với tỳ kheo ni này, cặp mắt của đại thừa, nhớ nha, của đại thừa nhìn những vị là những vị đại bồ tát thị hiện. Tại vì nếu mà không có vị này thì cái giới luật ra đời dường như ít lắm. Mà đặc biệt á là bên đại thừa nhìn những người này là bồ tát thì cũng hay. Những cái nào Phật chưa chế thì coi như luật quần tỳ kheo này phạm cho Phật chế, mà khi Phật chế rồi không bao giờ tái phạm. Đặc biệt cái chỗ này không bao giờ tái phạm, mà cái nhỏ nhỏ nào Phật chưa chế thì ông quậy lên cho Phật chế. Thành bên đại thừa mới nhìn luật quần tỳ kheo là bồ tát, còn bên tiểu thừa của Thinh Văn, những bộ Nikaya nguyên thủy á, thì nó mấy cái ông làm phàm phu trai thôi chứ không có gì. Ông cũng ham ăn, ông ham uống, ông ham dục này kia đủ thứ, nhìn đây là không phải là bồ tát quyền hiện. Hay nhớ cái đại thừa của bồ tát nhìn rất là rộng, cặp mắt nhìn rất là sâu và rộng. Thì thầy nói trở lại cái việc mà có liên quan sắc á, thì bây giờ là được những cái đó với cái y mới rồi á, thì cái đắp mang vô để mà đem cái thức ăn này cúng dường cho hàng tỳ kheo ở trong kinh xá, trong rừng Thầy Đa. Thì Bạc Năng Đà đứng chỗ cổng rồi mới nói: ủa chị đi sao sớm vậy? Thì Liên Hoa Sắc mới nói là hồi hôm con ngồi thiền ở trong rừng được một cái y mới này với thức ăn, con muốn đem vô cái y này con cúng, ở cái thức ăn con cúng hàng tỳ kheo. Thì Bạc Năng Đà mới nói rằng là chị có cái y mà nó tốt quá vậy thì cúng dường cho tôi đi. Thì tỳ kheo Liên Hoa Sắc mới nói là thầy xin thì sẵn sàng con cúng, nhưng mà để con vô trong này con cúng dường thức ăn rồi con hả ra con cúng cho thầy. Là Bạc Năng Đà mới nói là nếu mà cái cô này vô trỏng là những hàng tỳ kheo khác có thể là xin cái y này mất đi, chắc không có tới tay mình, thôi giờ phỏng tay trên. Nói riết rồi cái là Liên Hoa Sắc cởi y ra rồi cho cúng dường cho Bạc Năng Đà, mặc y rách mà tỳ kheo Liên Hoa Sắc nó đi vô trỏng cúng dường. Thì đi đến cái chỗ Phật đảnh lễ, Phật mới hỏi hàng tỳ kheo 3 tháng ăn cư là y phục binh ni không có đầy đủ hay sao mà Liên Hoa Sắc mặc cái y mà rách rưới như vậy. Thì hàng tỳ kheo Liên Hoa Sắc mới trình bày: con có cái y lành lặn, y đẹp mà Bạc Năng Đà đã xin là thầy Đức Phật nó cấm mà tỳ kheo không được xin y của tỳ kheo ni không phải bà con. Rồi nếu mà nó cái giới cái thứ nhất này á, là tỳ kheo ni tỳ vào trong làng, mà tỳ kheo vào trong làng tỳ kheo ni không phải bà con mà đi xin thức ăn á, thì cũng lại là cái tác giả của Liên Hoa Sắc nữa. Liên Hoa Sắc khi mà ôm mình bát thức thực gặp tỳ kheo, thì nếu tỳ kheo nào mà khất thực được nhiều ít thì tùy theo đó mà Liên Hoa Sắc xớt cái bát mình cho tỳ kheo. Và có nhiều bữa tỳ kheo bắt không chưa khất thực được thì Liên Hoa Sắc đổ hết cái bát thức ăn của mình mà khất thực được cho tỳ kheo. Liên tục 3 ngày là Liên Hoa Sắc phải nhịn đói, tại vì cúng dường cho tỳ kheo hết không còn thức ăn nữa. Nên một hôm sáng ngày ông mình bác đi khất thực, rồi cái có một ông cơ quan khi ông đi xe ngựa ngang qua về triều để đi làm việc á, thì Liên Hoa Sắc tránh bên đường nên bị xỉu, quỳ quá đói rớt dưới mương đi. Thì ông quan thấy tội và ông mới là kêu người mang lên, rồi đó ông đưa về nhà. Về nhà bà vợ bà mới là tắm rửa lấy y phục mặc vô, rồi bà nấu cháo, biết cô Liên Hoa Sắc này đói, lấy nấu cháo, dọn lên cho Liên Hoa Sắc. Nhưng mà biết Liên Hoa Sắc luôn luôn lúc nào cũng vì tỳ kheo mà là nhường cái phần ăn của mình, nên đứng tới cửa, ngay cửa đó người cái chủ nhà kia là che khuất đi, đừng cho Liên Hoa Sắc nhìn ra ngoài đường mà thấy tỳ kheo. Hay nhưng mà cái y nó phất ngang là trống mà. Thì là chủ nhà ở Liên Hoa Sắc ngồi trong này mới vừa lên chưa ăn, thấy hàng tỳ kheo ngoài là ngoài đi ngang qua, thì Liên Hoa Sắc cũng ngưng lại, nói với chủ nhà đem những thức ăn này cúng dường hết những hàng tỳ kheo. Thì những trong nhà ta mới lại chê trách ta, nó tỳ kheo sao không biết đủ, không thông cảm cho cái phái yếu. Đã 3-4 ngày ta nhìn nhịn, ta để nhường cho hết cho tỳ kheo, mà giờ này cũng còn đeo theo tỳ kheo ni mà đi xin thức ăn. Đó là cái này, cái giới này Phật mới cấm nè, nó liên quan đến Liên Hoa Sắc á. Thì cái giới thứ hai là cái nhà cư sĩ mà là tỳ kheo ni kia quen rồi mới là chỉ cho ông này canh kia ông kia cơm, tất nhiên là tỳ kheo ni trong nhóm mà lục quần á. Rồi mới cũng thân với nhóm lục quần tỳ kheo này, mới lại tới đó mới là kêu cái chủ nhà xớt cơm cho lục quần tỳ kheo. Còn những cái vị khác thì coi như làm lơ, nên là Phật phải cấm. Giới thứ ba là yết ma học gia. Nếu mà chúng ta học luật mà chúng ta mà không rành về cái vấn đề học gia nè, cái từ này thì nó có hai cái từ. Một là phú bác, phú bác là úp bác lại. Thứ hai nữa là cái học gia, có cái yết ma học gia. Học gia này là một cư sĩ mà đắc cái quả từ sơ quả đến đệ tam quả cũng mới gọi là học gia. Hai vợ chồng ấy thì đối với tài sản hoặc không tiếc, một khi mà gặp một cái tỳ kheo thất thực cái gì, họ không có cái gì họ cho nữa, trong nhà tài sản không còn nữa, thì có thể họ lắc thịt ra họ cho. Họ không nỡ khi nhìn thấy một tỳ kheo từ nhà mình mà ôm mình bắt không ra, tại vì vô sinh không có cái gì cho nữa, mới gọi là học gia. Thì cấp công đọc cũng có một thời gian mà cái gia tài bị khánh kiệt. Thì nếu mà trong cái một cư sĩ kia, mà một cư sĩ kia mà đã vì Phật Pháp mà đã nghèo như vậy, không còn của cải, thì hàng tỳ kheo được quyền là yết ma để mà cho tất cả hàng tỳ kheo không được đi khất thực ngang nhà người đó, lợi trước nhà người đó là buộc cái giải là tránh xa. Tại vì khi mà cách thức mà khất thực của hàng tỳ kheo này thì coi như là tuần tự tới nhà đó thì đứng một phút hay là nửa phút, rồi là rung tích trượng là cho ta biết ở đó. Nếu mà không có ai ra xớt bát thì thôi coi như là mình đi chỗ khác, chứ không được quyền mà là khất thực ở nhà giàu. Theo Tu Bồ Đề cũng không có được quyền mà khất thực như nhà nghèo, như ca Nga ca Diếp chẳng hạn. Đó Đức Phật cũng cấm theo cái là bình đẳng mà khất thực. Thì ở trong này mà nó, nếu mà cái đi đến nhà nào có buộc miếng giải là biết đó là cư sĩ học gia, chúng ta nên tránh. Tại vì khi tới đó mình đứng đó, người ta nhìn ra thấy tỳ kheo rồi không có gì họ cúng dường, họ chịu không nói. Đó là nói về cư sĩ học gia mà mình mới biết đó là tỳ kheo nên tránh. Mà nếu không tránh mà theo cái nhà đó xin thì có phạm trong cái giới này. Còn thứ hai nữa, cái yết ma mà phú bác, phú bác thì có cái duyên khởi mà phú bác là úp bác, hàng tỳ kheo không nhận thức ăn gì của một cái vị cư sĩ kia. Nếu vị cư sĩ kia đã làm mất uy tín của tỳ kheo, không tin, không kính trọng tỳ kheo, rồi không tin tam bảo, không tin nhân quả, thì tỳ kheo đó được quyền tăng trong đó, được quyền yết ma phú bác úp bác, là có một cái tỳ kheo pháp dự hay là lúc nào cũng là thỉnh Đức Phật và hàng tỳ kheo đến nhà mình. Một ngày như vậy có một số tỳ kheo đến nhà mình để mà thọ trai, làm sẵn những thức ăn và thọ trai là đến cúng dường. Một số tỳ kheo lúc ban đầu đến thì ông còn cung kính, rồi hỏi chất vấn những tỳ kheo nào mà nói giỏi, học rộng, là biết nhiều, thì ông chất vấn, thì nói trả lời những cái câu hỏi của cái ông pháp dự này rất là thông, thì ông sớt những cái đồ ăn ngon lành này kia nọ là cung kính đảnh lễ. Còn những vị mà trả lời không được hoặc là không trả lời thì ông cho những thức ăn dở, nên một cái thời gian tỳ kheo không đến đó, không đến đó để phát thực. Thì ông chờ, ông nấu cơm sáng rồi ông chờ tới trưa mà không thấy, không thấy cái ông chạy lại chỗ Đức Phật. Ông nói bữa nay chư tăng sao không ai đến nhà con để mà thọ trai. Đức Phật mới nói hàng tỳ kheo đã yết ma phú bát cho ông rồi, rồi là phú bát tất nhiên út bát lại cho ông, không có nhận nữa. Thì ông sợ quá, ông mới hỏi nói con phải làm sao bây giờ. Thì Đức Phật mới chỉ ông lại, ông hỏi ông thì coi ông hỏi về cái ý nghĩa muối cho một tỳ kheo ngồi gốc cây bên kia như thế nào. Thì cái ông pháp dự này mới đến nó hỏi tỳ kheo là cái nghĩa muối như thế nào. Tỳ kheo này mới nói là tôi biết ông là cư sĩ pháp dự, ông ưa chất vấn hàng tỳ kheo, là đến mà ông cúng dường và ông chất vấn này có chất vấn kia đủ thứ, tôi cũng bị ông chất vấn nữa. Bữa nay ông chưa có thỏa mãn xong, đến đây ông hỏi muối là nghĩa là muối chứ gì mà ông hỏi nữa. Thì nói như vậy rồi cái thì ông trở lại chỗ Phật. Phật hỏi pháp hỏi câu pháp dự này, trong tỳ kheo trả lời làm sao. Nói ông tỳ kheo nóng dốt lắm, ông biết gì con hỏi ông, nó muối là muối à. Đức Phật nói ông qua cái gốc cây bên kia, ông hỏi anh tỳ kheo bên kia muối như thế nào. Thì tỳ kheo này mới trả lời muối nó có 3, 4, 5 thứ, muối này muối kia mới đủ thứ. Trở về chỗ Phật mà Đức Phật mới hỏi sao. Nó tỳ kheo thông minh lắm, đồng mà thầy tỳ kheo đó trả lời rất là thông minh, rất là rộng, hiểu ý nghĩa muối. Phật nó tỳ kheo mới tu hôm qua đó, còn tỳ kheo kia chứng a la hán lâu rồi. Thì pháp dự kia mới là hối hận, bây giờ con phải làm sao. Đức Phật nó thôi giờ ông về, ông kêu gia đình ông bà con ông mặc tắm rửa sạch sẽ rồi mặc áo mới này kia kia nọ đến đây đảnh lễ hàng tỳ kheo. Và hàng tỳ kheo xin sám hối tỳ kheo giải cái pháp yết ma phú bát cho. Đó là cái là phú bát. Còn là kể cái chuyện mà cũng ở trong tăng mà nếu mà mình làm phiền hàng cư sĩ thì Đức Phật đưa ra cái yết ma coi như là xin lỗi, xin lỗi. Thì cái đó trong yết ma nó có. Thì ở trong cái duyên khởi của cái giới thì có là một cái tỳ kheo thiện pháp, mà giờ không biết cái chữ nó chữ phạn ra sao, nhưng dịch ra chữ tàu thì để hai chữ là thiện pháp. Cái tỳ kheo thiện pháp này được một cái cư sĩ cái mời về nhà nuôi, hàng ngày là cung cấp thức ăn này kia nấu dâng như vậy. Thì một hôm là cái chủ nhà này, ông cư sĩ này ông mới là mời Xá là phất một kiền liên những cái hàng mà bậc trưởng thượng đến nó cúng dường, nấu thức ăn cúng dường. Thế thì tỳ kheo thiện pháp này mới là không, cái chủ nhà này không có thưa với tỳ kheo thiện pháp, mà xưa nay một cái phật sự gì một công viện gì cũng thưa với tỳ kheo thiện pháp á, mà ông này không, kỳ này sao ông thưa. Thì thiện pháp ông nghe được, tỳ kheo thiện pháp này nó nghe được, mới đi hỏi ông cư sĩ, nói bữa nay ông làm gì thấy rộn rịp vậy. Thì cư sĩ nói là bữa nay con cúng dường những cái bậc là tôn túc như vậy. Thì thiện pháp mới trách, tại sao ông này ông bữa nay ông không thưa với mình mà ông cúng dường như vậy. Thì để đi xuống bếp coi ra ông làm những cái thức ăn gì ngon hơn cúng hàng ngày mình hay không. Cái tỳ kheo thiện pháp mới đi xuống trước coi thì thấy ông này ông nấu đồ cũng ngon. Thì ông cư sĩ mà nói là à, bạch thầy chứ con nấu đồ vậy ăn nó ngon hay không. À, thì tỳ kheo thì thiện pháp mới nói rằng ông nấu bữa nay rất ngon, nhưng thiếu một cái món mà ông đưa vô. Nếu ông bỏ vô cái món vô là ngon lắm, ngon hơn nữa. Thì ông cư sĩ kia thật tình mà hỏi vậy cái món gì thầy, thì cư là tỳ kheo thiện pháp mới nói ông, nếu ông bỏ vô cái món hồ ma tể, biết một món gì không? À, trong Lục Tạng để hồ ma tể là cái vỏ mè, nhớ nha. Thiện pháp này nói những cái lời mà mắc mỏ, những cái lời mà gai gắt. Nó ta đồ ăn ngon vậy mà bỏ cái vỏ mè vô nữa làm chi, như bỏ trấu đồ vô vậy, nói gai gắt với ông này. Thì cái ông cư sĩ này ông biết, ông nói là thầy luôn luôn lúc nào dạy con là những cái lời rất là đẹp, rất là cao thượng, tại sao giờ này thầy nói những lời mà hạ đẳng quá vậy? Là nói tỳ kheo thiện pháp vậy. Ha, thiện pháp tức giờ này tôi không ở đây nữa, tôi bỏ đây, tôi sẽ đi đến chỗ Phật. Ha, thì cái ông cư sĩ kia mới nói thầy đến chỗ Phật thì thầy nên nói những cái điều gì chân thật. Tôi nói những điều gì, thầy nói những điều này, thầy đã trình bày đến Đức Thế Tôn. Ha, thì trước khi đó ông mới nói vậy, ông nói khoan, thầy đứng đây để cho tôi kể một câu chuyện, rồi thầy đi đến chỗ Phật. Ông mới kể câu chuyện đó là có một cái nhà buôn kia, một là ở lúc đó họ đi buôn đó, ở dưới cái ghe buôn của họ có một con gà, nuôi một con gà trống. À, đi đến một, họ đi buôn đến một cái xứ khác á, có một con quạ đen. À, là một hôm đó hai cái người ông chủ buôn đó mới mua một con, là mua cái con quạ đó cùng nhốt lòng với con gà này. Hai con nó ở với nhau sanh ra một cái con. À, thì cha mẹ là quạ, cha là gà, không biết đọc cái tên gì nên đặt là OK. OK, không biết cái tên gì cha gà. Thì cái ý ông này mới nói là thầy là một vị tỳ kheo mà sao thầy nói những vậy, ông này ông nói là châm biếm vậy. Thì ông kia mới là thiện pháp mới là đi đến chỗ Phật. Khi mà trình bày đồ, Phật mới nói với hàng tỳ kheo đưa ra cái yết ma giá bách bất chí bạch y gia, nhớ nha, cái từ luật học là giá bất chí bạch y gia là ngăn không cho đến nhà cư sĩ. Mà đều thấy khi học trong luật mà thấy Phật rất là tế nhị đối với hàng tỳ kheo của ngài. Mà nếu như vậy nó muốn trị ông thì kỳ tỳ kheo thiện pháp này không phải là trị trước hàng cư sĩ. Nhớ cái chỗ này, trải qua ba giai đoạn trong yết ma có để ra. Thứ nhất là Đức Phật giữ tư cách uy tín của một vị tỳ kheo, chứ không phải là đơn giản và thừa. Đức Phật mới là ra lệnh cho hàng tỳ kheo yết ma ở trong chùa. Yết ma cứ là thiện pháp này sai như vậy, cần nên là xin lỗi hàng cư sĩ. Mà Đức Phật không cho tỳ kheo thiện pháp trực tiếp lại mà xin lỗi cư sĩ. Tăng sai một vị tỳ kheo đến nói với cư sĩ, nói ông thiện pháp đó ông là sai như vậy thôi, là làm phiền cư sĩ thôi, cư sĩ nên bỏ những cái đó đi. Thì nếu cư sĩ thì không chịu rồi á, thì qua cái giai đoạn thứ hai Đức Phật mới kêu hàng tỳ kheo dẫn đông lại trước sân của cư sĩ đó tác pháp yết ma, đừng cho cư sĩ nghe, cho thấy mà không nghe. Nhớ, đứng cho cư sĩ mà thấy tác pháp yết ma mà không cho nghe. Ha, thì rồi đó, thì có một vị mới nói đó, cư sĩ thấy không, hồi nãy hồi trước là cư sĩ không tin, bây giờ cư sĩ thấy tỳ kheo cũng trị tỳ kheo thiện pháp như vậy, thôi ông cũng bỏ những cái điều mà tỳ kheo thiện pháp làm phiền lòng ông như vậy. Nếu không chịu nữa thì vượt qua cái giai đoạn thứ ba, Đức Phật mới kêu tỳ kheo thiện pháp trực tiếp đến xin lỗi cư sĩ. Còn nếu mà thiện pháp mà xin lỗi cư sĩ không đồng ý nữa, thì Phật mới yêu cầu tỳ kheo này nên dời khỏi chỗ đó, đi cái chỗ khác ở. Nếu ở đó thì mơi mốt có một cái nạn gì đó thì tăng không chịu trách nhiệm. Đó là trong cái yết ma cũng nêu ra cái sự bảo vệ của trong tăng đoàn. à, cái đó rất hay, cái đó trong luật có hết á. Nêu nên cái ước ma là giá bách bất chi, mà giá bất trí bạch y gia, nhớ những cái từ á. Còn hồi nãy là cái ước ma phú bác, nga pha ước ma phú bác đó là nói nó với cái người mà làm mất uy tín hay là thiếu cái lòng tin đối với hàng tỳ kheo. Hay còn cái ước ma hồi trước thì nó là giá cái là người cư sĩ kia là họ nghèo, họ không còn tiền bạc để mà cúng dường, nhưng mà thầy thấy có Đức Phật cũng đưa ra rất là tâm lý. Đức Phật nói mình không đi ngang nhà họ khất thực, biết họ là không còn tài sản gì mà cho, mà để họ khó chịu, nhưng mà mấy thầy đừng bao giờ đóng cái vai như là chim mà nó sợ tên, nó tránh như vậy. Lúc mà ta còn giàu có thì mình tới lui, lúc mà ta hết tiền bạc rồi mình coi như tránh xa và không tới lui. Đức Phật mới dạy hàng tỳ kheo thỉnh thoảng ông đến thăm, với điều kiện là khi khất thực đầy bát rồi ông mới đến đó. Chứ về là lỡ mà ta dở cái bát ra ông thấy không thì ta chịu không nổi. Thành khất thực cho đầy rồi mới lỡ đến đó thăm nó pháp. Giả như con của họ mà có đói khát thì ông cũng nên lấy những thức ăn của mình trong bát nó cho, nhưng mà bằng cách làm sao rất tế nhị, đừng bao giờ để người ngoài biết. Khi là cư sĩ nó giàu có thì coi như là cúng dường lại cho hàng tỳ kheo, khi cư sĩ nó nghèo rồi tỳ kheo cúng dường lại cư sĩ đó, thì cái việc nó đừng nên cho người ta biết có những cái tiếng tâm ta đồn như vậy. Thì mấy cái đó là thành nó huynh đệ mà học luật nó hay, nhiều cái mà Đức Phật đưa ra tâm lý rất là bảo, rất là hay đối với cái đệ tử của ngài. Nên cái đó nằm hết những cái trong ước ma kia. Thôi giờ hết giờ rồi nghỉ ha. Thì có thể là chúng ta học vài buổi nữa thì có thể cái phần chỉ trì này thầy có một buổi nữa thầy kết luận luôn về cái phần chỉ trì, rồi có thể dành một buổi ha, hai buổi gì đó, nếu còn thì giờ thầy sẽ nói về cái phần tác trì, nhất là về cái phần mà yết ma kiết giới hay là an cư hay là tự tứ vân vân, những cái đó thọ giới, để cho đại chúng nắm được cái đó, những phần căn bản của phần chỉ trì và tác trì.